Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp Thoại Thiền sáng nay Chủ nhật 9 tháng 6 2013 có tựa đề là Vâng Lời. Có một cái câu chuyện thiền là có một cái vị thiền sư tên là Băng Cây, và trong những cái buổi nói chuyện của vị thiền sư này thường có rất nhiều người đến tham dự. Thì ngoài những cái thành phần là thiền sinh thì còn có những viên chức của nhà nước, và còn có những người thuộc giáo phái khác đến tham dự. Và trong những cái lần nói chuyện như vậy thì cái vị thiền sư Băng Cây thường không có trích dẫn là kinh điển, và thường cũng không có đắm mình vào những cái cuộc tranh luận nó mang tính học giả hay là trí thức, mà thay vào đó những cái lời của ông thốt ra là từ tâm truyền tâm, trực tiếp từ cái tâm của ông truyền qua tâm là người nghe. Và có một hôm trong cái nhóm thính chúng đó có một cái vị tu sĩ thuộc giáo phái khác, thì vị tu sĩ này có các người học trò hay là đệ tử bỏ ông ta để đi qua học thiền ở cái vị thiền sư Băng Cây này. Và thế rồi ông ta quyết định là đến cái chỗ thiền đường này để mà tranh luận với cái vị thiền sư Băng Cây này. Thì hôm đó, trước khi vị thiền sư Băng Cây này nói chuyện, thì cái vị tu sĩ thuộc giáo phái khác đó đứng dậy nói rằng: khoan đã, vị thiền sư kia, những người đến đây kính trọng ngươi, và vì vậy họ vâng lời ngươi. Nhưng ta đây thì đừng hòng có cái chuyện vấn lời đó. Thế rồi cái vị thiền sư Băng Cây sau đó ôn tồn nói rằng: này ngươi, hãy đến đây để ta chỉ cái này cho thấy. Thì cái vị tu sĩ giáo phái khác đứng lên và tiến tới. Thì khi mà gần tới nơi á, thì vị thiền sư Băng Cây nói rằng: ngươi qua bên trái ngồi. Thì cái vị tu sĩ đó đi qua bên trái, và vừa định ngồi xuống thì thiền sư Băng Cây nói rằng: không không không, ngươi qua bên phải ngồi á, thì cuộc nói chuyện nó sẽ hay hơn. Và thế rồi cái người tu sĩ giáo phái khác di chuyển qua bên phía tay phải. Khi vừa di chuyển qua bên phía tay phải ngồi xuống thì vị thiền sư Băng Cây đó mới nói: đó, ngươi thấy chưa, ngươi đã vâng lời ta, và quả thật ngươi là một người rất là ngoan ngoãn à, vậy ngươi hãy ngồi đó để lắng nghe. Thì đây là một cái câu chuyện thiền ngắn ngủi, nhưng mà chúng ta biết rằng những cái câu chuyện thiền nó thường có những cái ý nghĩa mà rất là hay. Thì trong cái câu chuyện này chúng ta thấy có hai nhân vật đại diện cho hai cái loại nhận thức, hay là hai cái loại là tâm trí hay là tâm thức. Thì đại diện là vị thiền sư Băng Cây là đại diện cho cái loại tâm thức định bình, là cái loại tâm là định bình. Còn cái vị tu sĩ Giáo Phái kia là tiêu biểu cho một cái loại tâm thức dao động, ưa tranh hơn tranh thua. Và trong cái câu chuyện này chúng ta thấy là cái loại tâm thức bình tĩnh đã chi phối được, đã kiểm soát được cái tâm thức dao động. Và chúng ta thấy trong cuộc sống hàng ngày là cũng thế. Mình thấy những cái tiếng động mà ban ngày khi nó vang lên, nếu như đem so sánh với ban đêm yên tĩnh, chúng ta thấy rằng cái khoảng thời gian nào thì âm thanh nghe được rõ hơn, thưa quý vị? À, thì chúng ta sẽ thấy rằng âm thanh cũng là âm thanh đó vang lên, nhưng mà nếu như mà vào ban đêm thì chúng ta sẽ nghe rõ cái âm thanh đó. Chúng ta thấy rằng một cái tâm mà nó bình tĩnh, yên tĩnh, thanh tịnh thì cái tâm đó nó ưu việt hơn, và nó rõ biết hơn, và nó làm chủ hơn là một cái tâm ngược lại là dao động, tranh hơn tranh thua. Và chúng ta sẽ thấy rằng cái câu chuyện này, nếu như mà chúng ta đọc được trong những kinh điển ngang qua lời Phật dạy, chúng ta sẽ thấy rằng nó có cái nguyên nhân của nó. Cái tâm thức mà tranh hơn tranh thua là cái loại tâm thức đó nó xuất phát như thế nào. Thì trong cái bài kinh gọi là Mật Hoàng, mật là mật mà chúng ta ăn đấy, ngọt, hoàng là cái viên. Trong cái bài kinh Mật Hoàng này, nằm trong Trung Bộ Kinh, do Hòa Thượng Thích Minh Châu phiên dịch từ Pali ra tiếng Việt. Trong cái bài kinh này Đức Phật nói rằng chớ có tranh hơn tranh thua hay là tranh chấp với bất kỳ ai ở bất kỳ cái thế giới hay là quốc độ nào, ở thế giới chư thiên, ở thế giới là ma, ở thế giới phàm thiên, ở thế giới sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người. Chớ có tranh chấp với bất kỳ với một ai ở trên các thế giới đó. Cho một người mà người đó đã vượt qua những cái si ám, đã vượt qua những cái vọng tưởng. Thì trong cái bài kinh này Đức Phật nói một cái con người mà không còn bị si ám, không bị cả cái vọng tưởng chi phối, thì người đó không bao giờ đi tranh chấp, tranh hơn tranh thua với bất kỳ ai. Tất nhiên là một người họ đã tịch giác, họ đã giác ngộ, họ đã không còn bị chi phối bởi những cái vọng tưởng, bởi những cái si ám. Thì cái câu nói của Đức Phật khi mà tuyên bố ra như vậy thì trong hội chúng các tỳ kheo cảm thấy khó hiểu. Và thế rồi vào buổi chiều hôm đó, các cái vị tỳ kheo mới gặp một cái vị trưởng lão tên là Maha Kachinjian, tiếng Pali nó là Maha Kachana. Các vị tỳ kheo mới thưa lại vị trưởng lão này cái câu chuyện hồi sáng Đức Phật tuyên bố như thế đó. Và hội chúng tỳ kheo yêu cầu vị trưởng lão này phân tích cái lời tuyên bố của Thế Tôn. Thế rồi vị tỳ kheo Mahakacchana mới phân tích rằng khi mà có cái sự thi thiết hay là sự gặp gỡ của con mắt và sắc là đối tượng của nó thì sẽ cho ra nhãn thức, sẽ cho ra cái biết của con mắt. Thế rồi nhãn thức này nó sẽ cho ra là cái nhãn xúc, là cái sự xúc chạm. Rồi nhãn xúc này nó sẽ cho ra gọi là tưởng, xúc, rồi là đến thọ, thọ là cái cảm giác. Rồi thọ này nó mới cho ra là tưởng, tưởng. Rồi tưởng này nó mới cho ra là tác ý. Rồi tác ý này nó mới cho ra hỷ luận vọng tưởng. Là cái vị Ma Ca Chân Viên này giải thích rằng khi con mắt của chúng ta tiếp xúc với đối tượng của nó thì sẽ cho ra cái biết gọi là nhãn thức. Ví dụ như con mắt chúng ta nhìn cái bông hoa thì chúng ta biết rằng ở đây là, đây là bông hoa, thì cái đó gọi là nhãn, là nhãn thức. Và rồi cái dòng hay là cái tiến trình của tâm thức nó tiếp tục nhãn thức, rồi nó sẽ cho ra là nhãn xúc, xúc là sự tiếp xúc. Thì khi chúng ta nhìn cái bông hoa thì chúng ta nhìn lại lần thứ hai, nhìn lâu hơn thì cái đó gọi là nhãn, là nhãn xúc, là xúc chạm đó, là cái con mắt mình nó tiếp xúc. Và khi mình tiếp xúc như vậy á, nó sẽ cho ra một cái sự cảm nhận, cái bông hoa này đẹp, cái bông hoa này là xấu, vân vân. Thì cái đó gọi là thọ, hay là cái cảm giác, hay là cái cảm xúc. Thế rồi cái tiến trình tâm thức nó sẽ tiếp tục đi, giống như cái làn sóng. Chúng ta biết rằng khi mặt nước nằm yên thì thôi, nhưng khi có một cái vật thể quăng vào đó thì chúng ta sẽ thấy rằng sóng nó sẽ hiện lên, và rồi nó bắt đầu lan, nó sẽ tiếp tục là nó lan ra cả cái mặt hồ. Thì cái tâm thức của chúng ta cũng là như thế, nó bắt đầu lan dần ra. Khi mắt tiếp xúc với đối tượng, nó sẽ cho ra cái thức, cho ra cái biết, biết đó nó sẽ cho ra xúc, xúc cho ra thọ, thọ cho ra tưởng. Tưởng đây là lúc đó là mới bắt đầu là có những cái biết, và bắt đầu đánh thức cái tâm thức lên. Tưởng đây gọi là tưởng tri, hay là cái nhận ra, hay là cái biết. Thì cái tưởng đó nó mới bắt đầu là nó hoạt động, và nó biết ở đây là cái bông hoa, và nó biết rằng cái này là đẹp hay là xấu, là tưởng nó hoạt động. Và khi tưởng nó hoạt động như vậy thì nó sẽ cho ra một cái yếu tố kế tiếp gọi là tác ý. Tác ý là suy nghĩ đấy. Cái bông hoa này nó đẹp như thế, thì bây giờ chúng ta làm sao, bằng cách nào đó kiếm cho được một cái bông hoa này, hay là trồng cho được cái bông hoa này, vân vân và vân vân. Tất nhiên là suy nghĩ, tác ý. Và khi cái suy nghĩ tác ý này như vậy rồi thì nó sẽ cho ra một cái giai đoạn kế tiếp gọi là hỷ luận vọng tưởng. Là bắt đầu là con đầu óc của mình bắt đầu miên man nghĩ ngợi, nghĩ ngợi về cái bông hoa này. Làm sao phải kiếm tiền mua cho được nó, rồi mua được nó rồi chúng ta trồng nó, trồng nó rồi làm gì, mang đi cúng Phật, hay là chúng ta trồng nó để đi khoe với bạn bè, vân vân và vân vân. Thì Ngài Ca Chuyên Viên, Ngài phân tích là cái tâm thức của con người của chúng ta, nó xuất phát điểm hay là nó có cái nguồn gốc là do một giác quan, đó là cái con mắt, nó thấy đối tượng và nó sẽ cho ra là thức, rồi xúc, rồi thọ, rồi tưởng, rồi tác ý, rồi hỷ luận vọng tưởng, liên hệ đến quá khứ, liên hệ đến hiện tại và liên hệ đến tương lai. Và rồi Ngài Ca Chuyên Viên phân tích tiếp, không những con mắt khi mình tiếp xúc với đối tượng của nó sẽ cho ra một cái chuỗi tiến trình tâm thức, mà cuối cùng là nó dẫn mình đến cái hỷ luận vọng tưởng. Và ngoài ra còn có 5 cái giác quan khác nữa, đó là cái lỗ tai, cũng tương tự là như thế. Lỗ tai khi nó nghe tiếng, nó sẽ cho ra là nhị thức, rồi thức đó nó sẽ cho ra xúc, xúc cho ra thọ, thọ cho ra tưởng, tưởng cho ra tác ý, tác ý cho ra hỷ luận vọng tưởng, trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai. Đó, khi mà chúng sinh chúng ta đi coi văn nghệ, chúng ta nghe một cái bài hát của một vị ca sĩ, chúng ta cảm thấy thích thú, chúng ta cảm thấy là mê ly, chúng ta cảm thấy có tình cảm với cái vị ca sĩ đó, thậm chí chúng ta tương tư và trở nên một cái fan hâm mộ đối với cái vị ca sĩ đó. Thế nào là cái lỗ tai, nó sẽ cho chúng ta là một cái tiến trình tâm thức do cái lỗ tai là mang đến. Tương tự như vậy, con người chúng ta nó còn có cái lỗ mũi nữa. Khi lỗ mũi nó tiếp xúc với một cái mùi hương, nó cũng tiếp tục cho ra một cái tiến trình tâm thức là như vậy, là tị thức, tị là mũi, là cái biết của là lỗ mũi. Rồi thức nó cho ra xúc, xúc chạm, xúc cho ra thò, cho ra tưởng, cho ra tà kỷ, cho ra hỷ luận vọng tưởng. Và tương tự như vậy, những cái giác quan còn lại là cái miệng hay là cái lưỡi, rồi cái thân xúc chạm, rồi cái ý đối với pháp. Ý đối với pháp là sao? Pháp đây là một cái đối tượng của ý, ý là một cái giác quan hay là một cái căn, một cái cơ quan nhận thức. Chúng ta biết rằng là tâm ý thức đây là một, tâm ý thức là một, nhưng mà tùy theo cái giai đoạn mà có khi gọi là tâm, có khi gọi là ý, có khi gọi là thức. Ví dụ như tâm là ví dụ như nước ở trong mặt hồ, gọi là tâm khi chưa có một tác động gì thì gọi là cái tâm. Nhưng mà ví dụ có một cái vật thể, có một hòn sỏi quăng vào là mặt hồ, thì cái mặt nước, cái diện tích của cái mặt nước nó tiếp xúc với cái vật thể đó thì gọi là ý. Cái nước mà tiếp xúc với cái vật thể đó gọi là ý, và ngay sau đó nước nó sẽ văng lên, thì khi cái khối lượng nước văng lên đó gọi là thức. Thì chúng tôi cho quý vị một cái ví dụ để mà chúng ta có thể hiểu được khi nào gọi là tâm, khi nào gọi là ý và khi nào gọi là thức. Giống như nước trong mặt hồ nằm yên thì gọi là tâm, nhưng mà khi có một vật thể tác động vào thì cái phần nước mà nó tiếp xúc với vật thể đó thì gọi là ý. Và khi nước nó văng lên thì cái nước văng lên đó gọi là làm thức. Thấy nào? Như vậy là chúng ta thấy nước văng lên, nước tiếp xúc với cái vật thể bị tác động, và nước trong mặt hồ chỉ là một. Nhưng mà tùy theo cái hoàn cảnh mà chúng ta sẽ có ba cái trạng thái là khác nhau. Thì tâm ý thức cũng là như vậy. Cái ý đây là một cái giác quan của chúng ta. Ví dụ bây giờ quý vị nhìn lên chúng tôi khi mà quý vị chưa gặp chúng tôi, quý vị chưa biết tôi là ai. Nhưng bây giờ khi quý vị đến đây lần đầu, quý vị thấy cái ông thầy này, thì mắt của quý vị nhìn thấy chúng tôi ở đây. Và rồi quý vị nhắm mắt lại, quý vị có thể hình dung lại hình ảnh của cái ông thầy này trong đầu óc của quý vị. Thì như vậy là chúng ta có thể nói lúc đó là ý đối với pháp. Khi mà cái hình bóng của chúng tôi nằm trong đầu của cái vị, hình bóng đó gọi là pháp. Pháp là chỉ cho cái đối tượng của là của ý. Như vậy là khi mà quý vị hình dung ra là ông thầy thì cái tâm mà hình dung đó gọi là ý, còn cái hình bóng của ông thầy gọi là pháp. Thế nào? Thì khi ý đối với pháp nó cũng sẽ cho ra ý thức. Khi mà quý vị nhìn, quý vị nhắm mắt lại, quý vị hình dung ra hình ảnh của chúng tôi, thì như vậy cái này gọi là ý đối với pháp, và cho ra cái biết như vậy đây là ông thầy, là tâm đức. Như vậy gọi là ý thức. Rồi nếu như chúng ta không dừng lại thì tâm thức của chúng ta nó sẽ chạy, thức cho ra xúc. Quý vị nghĩ là chúng tôi thêm một lần nữa, nghĩ là lần thứ ba, nghĩ là lần thứ tư, gọi là xúc, ý xúc. Và xúc này nếu như không dừng lại thì nó sẽ cho ra cái cảm thọ, một cái cảm giác: ồ ông thầy này hay à, ồ ông thầy này kỳ quá, vân vân, gọi là cảm giác. Rồi cảm giác này nó sẽ cho ra là gì? Thọ cho ra tưởng, tưởng mới bắt đầu nảy ý ra, nảy lên những cái ý tưởng, nảy lên những cái ý niệm. Rồi tưởng này nó sẽ cho ra tác ý, tác ý về ông thầy này, suy nghĩ về ông thầy này. Và rồi cái tác ý này nó sẽ cho ra hỷ luận vọng, vọng tưởng. Như vậy qua cái bài kinh Mật Hoàng, qua lời tuyên bố của Đức Phật và qua sự phân tích của Ngài Mahakachinjien, thì chúng ta thấy rằng phần đông con người mình, hay là cái tâm thức của con người mình, là nó thuộc cái loài hỷ luận vọng tưởng. Nó là kết quả của cái sự phối hợp giữa sáu cái cơ quan của chúng ta là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đối với sáu cái đối tượng là của chúng, là sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp. Sáu cái giác quan của mỗi người chúng ta tiếp xúc với sáu cái đối tượng của chúng. Nếu như không tỉnh giác thì tâm thức của chúng ta sẽ bắt đầu vận động, sẽ bắt đầu một cái chuỗi tiến trình đi tới hỷ luận vọng và vọng tưởng. Và chính cái hỷ luận vọng tưởng này đã làm mờ mắt chúng ta, đã làm cho chúng ta tranh hơn, tranh thua với mọi người. Chúng ta không chịu xấu hơn, chúng ta không chịu là yếu hơn, vân vân. Chính cái hỷ luận vọng tưởng này nó đã làm cho cái tâm thức chúng ta bị dao động, bị dao động. Và chính cái dao động này nó làm khổ bản thân chúng ta trước, rồi làm khổ người khác sau. Chính cái sự tranh hơn, tranh thua này mà chúng ta thấy rằng xã hội hay là gia đình trở nên rối loạn, không chịu thua. Vợ chồng với nhau là thế, không chịu thua. Rồi cha mẹ với con cái cũng thế, không chịu thua. rồi hàng xóm cũng thế, vân vân. Hắn tạo ra một cái sự rối loạn ngay trong bản thân của mỗi người, và cái sự rối loạn này nó sẽ tác động đến những cái người chung quanh, là thành viên của gia đình, là thành viên của một tập thể, của một đất nước, của một cái xã hội. Thì phần đông của con người mình nó bị cái tiến trình si mê này là chi phối. Và bởi vậy cho nên ngài Maha Ca Chiên Viên nói tiếp, phần đông những cái người phàm phu thì bị cái tiến trình này nó chi phối, nhưng đối với những cái người tỉnh thức, tỉnh giác, những cái người thiền trí thức, họ thấy được cái này, họ thấy được cái nguy hiểm của cái sự phối hợp giữa sáu giác quan và sáu cái đối tượng. Và vì vậy cho nên họ dừng lại, họ không cho cái tâm mình nó trôi chảy. Tất nhiên khi mắt thấy sắc thì không được nắm tưởng chung, không được nắm là tưởng riêng. Thấy cái đối tượng là mình đừng có đi tìm cái đẹp, cái xấu, cái đẹp tổng thể, cái đẹp chi là chi tiết. Mình dừng lại ngay ban đầu. Khi sáu căn tiếp xúc với sáu cái đối tượng thì dừng lại liền, không để cho cái tâm thức của mình là lan tỏa ra. Thì cái sự dừng lại như vậy gọi là hồ trì sáu căn. Hồ trì là gìn giữ sáu cái giác quan của mỗi người là chúng ta. Thì chính cái sự hồ trì này chúng ta có thể gọi đó là chánh niệm tỉnh giác. Tỉnh giác là mình không để cho cái dòng tâm thức của mình nó bắt đầu vận hành để cái chỗ hỷ luận vọng là vọng tưởng. Cho nên là dừng lại liền, khi mắt thấy sắc đẹp là dừng lại liền. Không phải là mình không biết cái đối tượng đó là đẹp, nhưng mà mình đừng để cho cái tâm thức của mình tiếp tục hỷ luận vọng là vọng tưởng. Tương tự bày cái lỗ tai là cũng thế. Không phải là mình không biết cái ca sĩ đó là hát hay, mình biết là hát hay, nhưng mà đừng để cho cái tâm thức, cái lỗ tai nó đi đến chỗ hỷ luận vọng là vọng tưởng. Thì ngài Ca Chiên Viên nói rằng một cái người mà thiền trí thức là người đó không để cho sáu giác quan thi thiết tạo nên một cái tiến trình tâm thức dẫn đến hỷ luận vọng là vọng tưởng. Như vậy là cái bài kinh này phân tích cho chúng ta thấy là con người tại sao lại ưa tranh hơn, tranh thua là với nhau. Phần đông chúng sinh bị cái tiến trình si ám này nó làm cho con người mình là khổ đau. Nhưng mà bên cạnh những cái con người mê mờ như vậy, vẫn còn có những con người tỉnh giác tránh được là cái tiến trình si ám này. Và vì vậy cho nên chúng ta thấy trong cái câu chuyện vâng lời đó đã toát lên là hai hình ảnh của hai con người đại diện cho hai cái loại tâm thức. Cái loại tâm thức đầu tiên của một cái vị tu sĩ giáo phái khác đó là thích tranh hơn là tranh thua, là do bị vọng tưởng si ám chi phối. Và rõ ràng rằng tiêu biểu cho một cái loại tâm thức tốt đẹp hơn đó là của vị thiền sư Băng Cây, người đã tỉnh giác, đã rõ biết và đã chần đứng được cái tiến trình si ám dẫn đến hỷ luận là vọng tưởng. Và chúng ta biết rằng thiền định nó có cái khả năng này, thiền định nó có cái khả năng diệt trừ các cái vọng tưởng, hay là loại trừ những cái vọng niệm si ám. Có một hôm Đức Phật nói rằng, đối với một người có tâm thiền định cao thì ác ma không thấy đường. Một người thiền định cao thì ác ma sẽ không thấy vì đó. Một cái câu nói ngắn nhưng mà để nói lên là chúng ta là một vị con sinh vật, những sinh vật hữu hình, nhưng mà cái tâm thức của chúng ta khi mà nó phóng ra thì những thế giới vô hình sẽ tiếp nhận được, sẽ tiếp nhận được. Chúng ta là hữu hình nhưng mà tâm thức của chúng ta là một cái dạng năng lượng, và cái dạng năng lượng này được thế giới vô hình tiếp nhận. Bởi vậy cho nên chúng ta suy nghĩ gì, chúng ta suy nghĩ thiền, chúng ta suy nghĩ ác, chúng ta suy nghĩ cái này, chúng ta suy nghĩ cái khác, thì thế giới vô hình sẽ nắm bắt được, sẽ bắt được. Và vì vậy cho nên ai mà có những cái tâm ác bất thiện thì ác ma họ sẽ biết. Và tùy theo cái nghiệp của mình như thế nào, ác ma sẽ đến chơi với mình hay là sẽ hại mình, vân vân. Và vì vậy cho nên là chúng ta đến đây, chúng ta ngồi thiền, đây là một điều rất là may mắn. Những cái phương pháp chúng ta ngồi đây rất là đơn giản, rất là bình thường, nhưng nó mang một cái ý nghĩa rất là sâu sắc. Nhiều người thích thần thông do cái lòng ái dục là đang còn, thích là những cái huyền bí, và vì vậy cho nên đi tìm học những cái pháp môn thiền định để dẫn đến thần thông. Nhưng mà chúng ta thấy rằng những cái thần thông đó Đức Phật đều khuyên không nên ứng dụng, vì nó nguy hiểm và nó chẳng, suy ra cho cùng nó không bằng cái mà Đức Phật gọi là lầu thần thông, là diệt trừ được cả cái lầu hoặc phiền, là phiền não. Và vì vậy cho nên chúng ta đến đây, cái pháp môn thiền của chúng ta đơn giản, không có vẻ gì là thần thông hết, nhưng mà nó mang một cái ý nghĩa rất là sâu sắc, nó vượt lên cả những cái thần thông nữa. Và quý vị tập thiền với cái sự nỗ lực, với cái sự tinh tấn đúng pháp, thì quý vị sẽ nếm được, và tâm thức của quý vị sẽ nhận biết cái ý nghĩa tốt đẹp của cái cuộc đời này. Rất mong rằng tất cả chúng ta thiền định với một ý thức cao. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.